Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, bắt đầu từ chủ nhật tuần này, chúng ta nghiên cứu ứng dụng kinh Phật cho người mới bắt đầu. Bản kinh này tập hợp 10 bài kinh căn bản được Đức Phật giảng dạy cho giới trẻ và giới tri thức. Mỗi một bài kinh được xem như là cẩm nang mà nương vào đó chúng ta có thể xây dựng hạnh phúc cho chính mình và gia đình ngay kiếp sống này. Kể từ Tết Nguyên Đán 2013, chưa đầy một tháng sau khi sử dụng kinh Phật cho người mới bắt đầu tại chùa Thượng Sơn, nơi chúng tôi nhận làm chủ trì, từ ngày rằm tháng Giêng 2013, số lượng các Phật tử đi chùa quy y chính thức trở thành đệ tử Đức Phật đã lên đến 1.100 người. Ngày 14 và rằm tháng Giêng là 900 người. Ngày rằm tháng 2 nhân lễ bổ nhiệm trụ trì thì có thêm 200 Phật tử mới. Qua sự kiện này chúng tôi nhận thức rất rõ rằng nếu các kinh trong các nghi thức được chọn lựa phù hợp với kiến thức, đời sống và sự nghiệp mà người tại gia đang theo đuổi, hiệu quả của việc truyền bá chánh pháp sẽ cao hơn. Cũng vào giờ phút này, khi chúng ta nghiên cứu bài kinh đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân trong 10 kinh Phật cho người mới bắt đầu tại chùa Tượng Sơn, sinh hoạt giới trẻ diễn ra với sự tham dự của khoảng hơn 400 cháu thanh thiếu niên, một hiện tượng chưa từng có tại chùa Tượng Sơn, huyện Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trong suốt mấy chục năm qua. Vấn nạn giới trẻ, giới trí thức ngày càng ít đi chùa đó không phải lỗi ở quần chúng Phật tử, phần lớn nằm ở chỗ khâu tổ chức và nội dung tổ chức của chúng ta có đáp ứng được nhu cầu và thực phẩm tâm linh mà thành phần này đang mong chờ hay không. Là các bậc phụ huynh, các quý Phật tử nên ý thức hướng dẫn con em mình đi chùa từ nhỏ. Sau khi lớn lên chúng ta đỡ khổ vì con cháu chúng ta sẽ không bị tập tành các thói hư tật xấu như rượu, ma túy, cờ bạc, hưởng thụ đàn điếm ăn chơi và nhiều hình thức phá của, phá sản. Tại vì từ nhỏ khi tiếp nhận minh triết và đạo đức Phật dạy qua các bài kinh được tuyển chọn trong kinh Phật cho người tại gia và người mới bắt đầu, các cháu thanh thiếu niên sẽ tăng trưởng nhân cách và sống một đời sống đạo đức chuẩn mực hơn. Đó là điều mà chúng ta nên tin. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu bài kinh Chuyển Pháp Luân. Đây là bài kinh đứng đầu trong quyển Kinh Phật cho người mới bắt đầu và đồng thời cũng là bài kinh bắt đầu cho quyển Kinh Phật cho người tại gia. Đã 3 năm trôi qua, chúng tôi hứa sẽ xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia đến nay vẫn chưa xong vì những lý do khách quan, đó là bận rộn quá nhiều các Phật sự. Do vậy phần đối chiếu văn bản lần cuối và dịch thêm một vài bài kinh chưa có thể thực hiện được. Tổng số bài kinh cho quyển Kinh Phật cho người tại gia đó lên đến 75 bài, chia làm các nhóm: Kinh Phật căn bản, Kinh Phật về đạo đức, Kinh Phật về gia đình và xã hội, Kinh Phật về thiền, Kinh Phật về tịnh độ và Kinh Phật chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Mỗi một nhóm chủ đề chứa đựng khoảng từ 5 cho đến 12 bài kinh, nhằm giúp cho người đọc tụng có thể chọn lựa các số lượng kinh phù hợp với những gì mà chúng ta đang có nhu cầu. Một cách chủ quan, chúng tôi tin rằng khi ấn bản Kinh Phật cho người tại gia được thực hiện đó, giới trẻ, giới trí thức và các thành phần tu học Phật đó, sẽ có được một người bạn đồng hành gần gũi hơn, giống như là vị thầy dẫn đường cho mình. Đôi khi việc tìm hiểu hoặc là nương vào sự hướng dẫn của các vị xuất gia có tu học, có kinh nghiệm đó, thì rất khó. Nhiều nơi hầu như không có sư, cho nên quyển sách đó có thể trở thành là sách gối đầu giường cho người tại gia. Kinh Chuyển Pháp Luân là bài kinh được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên sau khi giác ngộ tại vườn Nai cho năm nhà tu khổ hạnh, thường gọi là năm anh em Kiều Trần Như. Trước đó khoảng 2 tháng, tức là trước thời điểm Đức Phật giác ngộ đó, năm nhà tâm linh khổ hạnh này đó nghĩ rằng Đức Phật là người đã ngã đời khi từ bỏ phương pháp tu khổ hạnh. Họ đã giả từ Đức Phật đi về Sanáp, nơi con sông Hằng huyền bí gắn liền với phong tục tập quán của người theo Ấn Độ giáo cổ xưa. Sanáp vào thời Đức Phật đó là trung tâm văn hóa tín ngưỡng quan trọng của người Ấn Độ giáo. Ngày nay nó vẫn tiếp tục giữ được vai trò độc tôn đó. Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của Đức Vua Tần Bà Sa La, nơi mà Đức Phật đã tu khổ hạnh và đạt được sự giác ngộ, là trung tâm văn Phật của Ấn Độ cổ đại thời Đức Phật. Bài kinh Chuyển Pháp Luân còn được gọi nôm na là kinh Tứ Diệu Đế, vì nội dung của kinh này nói về 4 sự thật mà ai thực tập theo có thể trở thành thánh. Dịch sát nghĩa văn bản Pali, kinh này phải được gọi là Tứ Thánh Đế, tức là giúp cho một người phàm sau khi trải nghiệm bát chánh đạo và con đường trung đạo trở thành thánh ngay tại kiếp sống hiện tại này. Khi đổi lại thành tính từ diệu đó, thì ý nghĩa mầu nhiệm từ sự chuyển hóa do thực tập bát chánh đạo sẽ giúp cho người ta đạt được phước báo bình an và hạnh phúc ở kiếp này, tức là nhấn mạnh đến cái quả phước báo nhiều hơn. Bài kinh này cũng được Đức Phật nhắc lại trước khi Ngài tắt hơi thở tại vườn rừng Ta La Sông Thọ thuộc Kusinaga. Ngài đã nói trong thời khắc lịch sử quan trọng đó rằng: này các đệ tử, nếu có ai chưa hiểu tận tường hoặc thắc mắc về Tứ Thánh Đế thì đây là giờ phút thích hợp nhất để các vị có thể đặt các câu hỏi. Ta sẽ giải thích cho các đệ tử được thấu đáo và tận tường. Hàng vài chục ngàn các đệ tử của Đức Phật vào thời khắc đó đã trả lời giống nhau: bạch Thế Tôn, chúng con đã hiểu rất rõ tứ diệu đế, chúng con đã thực tập tứ diệu đế, và chúng con đạt được hạnh phúc và nhiều giá trị cao quý từ tứ diệu đế này, cho nên chúng con không còn thắc mắc gì liên hệ đến nội dung của bài kinh. Khoảng thời gian 45 năm thuyết giảng của Đức Phật, thời khắc chuyển pháp luân đầu tiên là tứ diệu đế, thời khắc khép lại cái thời gian lịch sử chuyển pháp luân cũng là kinh tứ diệu đế, cho chúng ta thấy kinh tứ diệu đế hay là kinh chuyển pháp luân này đóng vai trò rất quan trọng trong lịch sử tư tưởng khai sáng của Đức Phật. Người Trung Quốc có thói quen cường điệu và đến lúc biên tập thêm, nên họ đã chủ trương rằng trong suốt 49 năm thuyết giảng, Đức Phật đã thành lập 84.000 pháp môn. Đó là lời nói hoàn toàn không có sự thật. Trên thực tế, Đức Phật chỉ truyền bá một pháp môn duy nhất là tứ diệu đế thôi, không có pháp môn thứ hai. Trong các kinh, trí tuệ được định nghĩa là kiến thức về đạo đức, kiến thức về nhân quả và duyên khởi, kiến thức về đời sống thanh cao, kiến thức giải quyết vấn đề, kiến thức nhìn xa trông rộng để mỗi hành động, lời nói, việc làm của ta mang lại an lạc hạnh phúc cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai. Như vậy, trí tuệ được hiểu là một năng lực sáng suốt. Người sở hữu trí tuệ sẽ không còn có bất kỳ một do dự, hoài nghi, lừng khừng, tấn thối lưỡng nan, cho nên không hề có tình trạng mâu thuẫn nội tại hay tự mâu thuẫn trong người đã sở hữu được trí tuệ theo tinh thần Phật dạy. Một người mà có hai quan điểm khác nhau đã được xem là tự mâu thuẫn rồi. Nếu ta hiểu một cách nôm na, mỗi một pháp môn là một quan điểm tu, thì 84.000 pháp môn là 84.000 quan điểm đối lập hoặc tối thiểu là khác biệt. Thì vậy Đức Phật trở thành một người là đại mâu thuẫn với chính mình, chuyện đó không có thật. Tại sao Trung Quốc đã đưa ra cái con số vốn không có thật đó? Là vì Trung Quốc đó, là dựa vào nền văn hóa tổ tiên, cho nên họ hình thành lên một đạo Phật tổ sư. Đạo Phật tổ sư đó, thì người sáng lập ra pháp môn đó trở nên quan trọng. Đức Phật trở thành là một hình ảnh mờ nhạt thôi. Cứ giống như là trong nền văn hóa thờ tổ tiên, cha mẹ quan trọng hơn ông bà, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại quan trọng hơn ông cố bà cố, ông cố bà cố quan trọng hơn ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ quan trọng hơn ông sở bà sở. Cứ truy nguyên về quá khứ thì người gần nhất trở nên là gần gũi và quan trọng hơn. Và đây cũng là một cách lý giải trực tiếp rằng quan điểm, học thuyết, phương pháp mà một vị tổ sư nào đó dựng lên để truyền đạo là có nguồn gốc chánh tông từ lời Phật dạy, cái ẩn ý sâu xa trong việc tuyên bố có 84.000 pháp môn là nằm ở chỗ đó. Trong lịch sử phát triển Phật giáo tại Trung Quốc từ năm 67 Tây lịch cho đến ngày nay, chỉ có 10 tông phái thôi, nổi trội nhất là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Các tông phái khác cũng có một chỗ đứng khá vững, gồm có Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông. Ba tông còn lại đó, nó không có một cái ảnh hưởng lớn. dựa vào 10 tông phái Trung Quốc, Nhật Bản phát triển thành 14 tông phái. Như vậy các nước theo Phật giáo Đại Thừa theo phong cách Trung Quốc chỉ có 14 tông, mà 14 tông hiểu nôm na là 14 pháp môn thôi, lấy đâu con số 84.000. 100 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì tại Ấn Độ phong trào tranh minh học thuật về Phật pháp đó đã bắt đầu có mặt. Kết quả là có 22 bộ phái được hình thành. Các bộ phái này trình bày và giải thích lời Phật dạy theo cách thức khác thôi, chứ nó không phải là pháp môn theo kiểu của Trung Quốc. Họ chỉ bất đồng với nhau về cách hệ thống hóa lời Phật dạy. Ví dụ như về thế giới vật chất có bao nhiêu yếu tố, thế giới tâm có bao nhiêu yếu tố, trình tự, sự sắp xếp của các yếu tố này là có khác nhau. Chứ còn trên căn bản thì 22 bộ phái của Phật giáo Ấn Độ không lập ra tông như là các tổ sư của Trung Quốc. Nói như thế để chúng ta thấy chỉ có một pháp môn duy nhất được xem là cốt lõi của đạo Phật, chính là kinh chữ pháp luân, hay gọi là nôm na là kinh Tứ Diệu Đế thôi. Vấn đề hai, từ bỏ hai cực đoan. Cốt lõi của bản kinh này nhằm giúp cho chúng ta thực tập chuyển hóa toàn bộ các nỗi khổ của tâm và những nỗi đau trên thân thông qua việc phân tích nhân quả, các nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, thuận, nghịch, những tác động từ môi trường, điều kiện xung quanh. Từ đó chúng ta có thể làm chủ được vận mạng và số phận của mình. Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng đó, mỗi người cần phải nhận diện có hai loại cực đoan về lối sống, và ai muốn trải nghiệm hạnh phúc đó cần phải xa lánh. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, có hai cực đoan mà người xuất gia cần nên từ bỏ, đó là hưởng thụ khoái lạc giác quan phàm tục thấp kém, không xứng hạnh thánh, và tu khổ hạnh hành hạ thân thể vốn là khổ đau, vàng toàn vô ích, không xứng hạnh thánh. Đó là hai lối sống thiên cực, trái ngược nhau, và nó trở thành là hai con đường sống rất phổ biến của người Ấn Độ vào thời Đức Phật, cũng như là nhiều nơi trên toàn hành tinh này. Nền văn minh phương Tây đó dựa vào sự hưởng thụ cơ thể, cho nên thuộc vào cái khuynh hướng lối sống thứ nhất. Nền văn minh châu Á, đặc biệt là các phong trào tâm linh tín ngưỡng ở Ấn Độ đó, thì rơi vào cái thái cực thứ hai, đó là xem cơ thể này là nguồn gốc của nỗi khổ, niềm đau, phạm pháp, bất hạnh, cho nên bằng mọi cách phải trừng phạt nó, đi đọt nó, không cho nó có cơ hội hưởng thụ. Và với lối sống đó đó, thì các nhà tâm linh của Ấn Độ ngoài Đức Phật nghĩ rằng đây là con đường giác ngộ duy nhất mà thông qua đó họ có thể đạt được giác ngộ ở kiếp hiện tại này. Lối sống của nền văn minh phương Tây, tức là hưởng thụ khoái lạc giác quan, xem đó là đỉnh cao của hạnh phúc, trở thành là lối sống phổ thông của tất cả người phàm. Nên ở Ấn Độ người ta thường dùng cái từ Nirvana là niết bàn chỉ cho các loại hạnh phúc giác quan, hoặc là đang trong cơn nắng mà có được cái quạt điều hòa hay có được một cái ao nước, nhảy xuống tắm để điều hòa thân nhiệt, thì họ xem nó như là Nirvana. Tức là đánh đồng mà trạng thái hạnh phúc nội tại không bị biến đổi do chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ, trở thành là một khoái lạc giác quan thôi. Đỉnh cao nhất của khoái lạc giác quan là khoái lạc tính dục trong quan hệ tình yêu và vợ chồng. Sau khi giác ngộ đó, Đức Phật khẳng định với chúng ta rằng khoái lạc giác quan đối với người tại gia, nếu đúng người, tức là một vợ một chồng, đúng luật pháp, đúng đạo đức ứng xử, thì nó không phải là một cái trở ngại cho sự tiến bộ và hạnh phúc của con người, và người tại gia được quyền trải nghiệm hạnh phúc đó. Cho nên Ngài không xem đó là một cái gì đó tội lỗi như là các tôn giáo khổ hạnh ép sát tại Ấn Độ. Có điều đối với người xuất gia, muốn trở thành thánh từ một người phàm thì phải chuyển hóa và vượt qua tận gốc rễ của nguyên nhân khoái lạc giác quan, cơ hội hưởng thụ khoái lạc giác quan và các bối cảnh điều kiện dẫn đến các khoái lạc giác quan. Khác biệt căn bản là ứng xử và lối sống của người xuất gia vượt lên trên khoái lạc giác quan, đang khi người tại gia được quyền phù hợp với luật pháp và đạo đức. Văn hóa vật dục thì cho rằng thân thể này là nguồn gốc của hạnh phúc, cho nên họ bôn phòng thượng đế chính là thân thể chính là thượng đế, đề cao thân thể qua chủ nghĩa thời trang, rồi làn da, vóc dáng, hình thù và nhiều thứ để phục vụ cho nó. Thì đời sống là ăn mặc ngủ cấu tạo thành nếp sống văn minh hay là phi văn minh chẳng qua là để phục vụ cho cái cơ thể thôi, dù ta có muốn thừa nhận hay không thừa nhận, sự thật là thế. Ở đây Đức Phật khẳng định hạnh phúc giác quan mang tính phàm tục, không phù hợp với hạnh thánh, cho nên người xuất gia đó cần phải vượt qua chứ không phải là đè nén nó, vì năng lực đè nén chỉ có thời gian nhất định thôi, sau đó nó có thể dẫn đến các ức chế tâm lý và những cái phản ứng phụ rất nguy hiểm cho đời sống tu tập. Chuyển hóa là một cái từ thay đổi cái năng lực tính dục trở thành là năng lực từ bi, thay vì người nam phục vụ cho vợ, người nữ phục vụ cho chồng, cả hai cùng xây dựng cái tổ ấm gia đình, thì người xuất gia đã hướng đến tất cả các loại chúng sinh và không kẹt vào cái việc phục vụ cho một đối tượng. Nhờ đó sự rộng mở tâm đã làm cho người xuất gia có thể thực tập các phương pháp tâm linh để vượt qua các thói quen mang tính bản năng vốn đã có với chúng sinh trong nhiều kiếp sinh tử. Về sau này Đức Phật khẳng định ai sống khổ hạnh là đang rơi vào giới cấm thủ. Giới cấm thủ là khái niệm chỉ cho chấp vào các phương pháp đè hành hạ cơ thể và cho đó là giác ngộ giải thoát. Và người chấp vào giới cấm thủ sẽ không có cơ hội đạt được các an vui hạnh phúc ở kiếp hiện đại, giàu có tu tập rất tinh tấn. Những người có phong cách nghiêm túc thái quá dẫn đến lối ứng xử ngang ngay sổ thẳng và chấp vào sự tử tế, chấp vào cái lòng tốt của bản thân, chấp vào cái sự tự trọng, chấp vào những cái mặc cảm khi mà mình bị ứng xử thế này hay là ứng xử thế kia, đều có thể được liệt vào một trong cái nhóm giới cấm thủ. Làm người tử tế đã khó, nhưng mà vượt qua khỏi mọi chấp trước từ sự tử tế lại càng khó hơn. Có nhiều người rất tốt, không lợi dụng ai, không làm phiền ai, nhưng mà vì chấp vào sự nghiêm túc đó cho nên tự làm phiền mình, tự hành hạ mình. Tới lúc ngoài xã hội không ai phải bên mình hết, nhưng mà làm một cái gì đó sơ ý chút xíu mình cảm thấy nó khó chịu, đó là chấp giới cấm thủ, cần phải tháo mở và vượt qua. Để chia sẻ kinh nghiệm vượt qua hai lối sống cực đoan, Đức Phật giới thiệu trong kinh: này các đệ tử, nhờ từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai khám phá con đường trung đạo, có thể mang lại tầm nhìn, tri kiến, đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ tuyệt đối, niết bàn an vui. Các cặp tính từ đi sau con đường trung đạo rất có ý nghĩa. Ở một góc độ tương đối đó, trung đạo được xem là vượt lên trên hai lối sống cực đoan. Hiểu một cách nôm na là không bị vướng kẹt vào lối sống hưởng thụ cũng như là khó ép sát. Đừng nên hiểu trung đạo là đi hàng đôi hay là đi chính giữa. Đó là giới hạn của ngôn ngữ. Ở đây Đức Phật khẳng định trung đạo chính là bát chánh đạo. Nội dung của bát chánh đạo hoàn toàn không có liên hệ gì đến khổ hạnh và ép sát hết đó. Cho nên không phải là hàng đôi, không phải là đi chính giữa giữa hai lối sống đó, mà là vượt lên trên và chuyển hóa được hai lối sống thái cực và đối lập này. Giá trị của con đường trung đạo được Đức Phật khám phá, truyền bá cho chúng ta có khả năng mang lại tầm nhìn. Vì vậy mỗi người Phật tử phải lấy đây làm thước đo. Khi tu học Phật, trí tuệ không được phát triển, mình vẫn còn ù ù gạt gạt, chấp trước, khổ đau, chìm trong cái bung sung của cảm xúc, thì chúng ta biết là chúng ta chưa phát triển được tầm nhìn chân chính như Đức Phật đã dạy. Phải điều chỉnh nhận thức lại, đưa đến an tịnh, có nghĩa là có khả năng dẫn đến sự an vui và thanh tịnh. An vui nó thuộc về trạng thái nội tại của tâm một cách rất tự nhiên và vô điều kiện. Thanh tịnh là kết quả của sự chuyển hóa tham lam, sân hận, si mê. Các tính từ này là thước đo về kết quả của sự tu học mà mỗi Phật tử có thể áp dụng để tự đánh giá và kiểm định mình. Trí tuệ cao siêu là cái kết quả đạt được khi chúng ta thực tập bát chánh đạo. Như vậy, không phải chỉ có các vị xuất gia chân chính mới đạt được trí tuệ cao siêu. Bất kỳ người tại gia nào tu tập đúng bát chánh đạo cũng có thể sở hữu được nguồn trí tuệ vô tận đó. Thì kiến thức thông thường rất dễ, có học có biết, có trải nghiệm thì có kinh nghiệm. Học thì có nhiều cấp: học chính quy, học lỏm, học ở sách vở, học từ tư duy, học từ kinh nghiệm, học từ nỗi khổ niềm đau. Trí tuệ là kết quả của sự thực tập chuyển hóa từ thiền định trên nền tảng của đời sống đạo đức chuẩn mực. Nó khác hoàn toàn với các loại kiến thức thông thường. Giác ngộ tuyệt đối, niết bàn an vui là kết quả khi một hành giả nào đang sống với trí tuệ sở hữu được trí tuệ và truyền bá trí tuệ cho những người thân của mình. Vấn đề 2, sự thật khổ đau. Đức Phật dạy trong kinh: này các đệ tử, đây là sự thật về các khổ đau. Sự sinh là khổ, già nua là khổ, bệnh tật là khổ, chết chóc là khổ, chung đụng người ghét là khổ khó chịu, xa người thương yêu là khổ đoạn trường, mong muốn không được là khổ thất vọng, sầu bi u não đều là khổ đau. Tóm lại, chấp thân năm uẩn là khổ. Đó là 8 loại hình khổ đau. Theo đó, chúng ta có thể phân chia nhóm toàn bộ các nỗi khổ niềm đau của lịch sử kiếp người, không thoát ra ngoài 8 loại khổ đau này. Đố ai có thể tìm ra một loại khổ đau không nằm trong 8 loại đó. Khổ 1, sự sanh là khổ. Cần giải thích, đối với chị em phụ nữ, sanh là một thiên chức, là nỗi niềm hạnh phúc. Trong nền văn hóa trọng nam khinh nữ của Nho giáo đó, thì việc sanh con đẻ cái là một nỗi hãnh diện tự hào của chị em phụ nữ, và cũng là điều kiện để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Chị em nào không sanh con do bệnh vô sinh thường sẽ phải đối diện với một thực trạng là chồng có thể có vợ bé để nói dỗi tông được. Các chị em nào chỉ sanh ra những cô con gái đang khi chồng tin vào Nho giáo cần có các cậu con trai thì cái cơ hội phá vỡ hạnh phúc gia đình cũng khá cao. Không sanh ra được con cái là nỗi niềm khổ đau của rất nhiều chị em phụ nữ. Cách đây 3 năm, tức năm 2010, chúng ta biết là tại một số nhà thờ ở Thủ Đức đồn thổi những điều không có thật rằng Đức Mẹ Maria Đồng Trinh rất linh hiển, đến cầu nguyện Mẹ Maria sẽ cho đứa con trai con gái như ý muốn, với điều kiện người đến cầu sinh không được khám giới tính xác định thai nhi, cũng không được khám nghiệm có thai hay không, và phải giữ bí mật tuyệt đối, không được đi khám các bác sĩ phụ khoa. Họ đã tung lên trên mạng các đoạn video clip nói về sự mầu nhiệm này. Ngay cả có trường hợp một bà già 66 tuổi đã không còn kinh nguyệt mà vẫn có thể thụ thai. Người ta tin và đến với các nhà thờ đó với một số lượng hàng ngàn người. Sau 3 năm chạy theo phong trào này đó, có nhiều người đó đã bị chồng bỏ bởi vì uống các loại thuốc đông y do các vị ma sơ linh mục và cái nhóm nói kết này đó trữ nước ở trong bụng và ảo giác rằng mình có thai, đã làm cho nhiều chị phụ nữ đó gần như là không có vận động nhiều, sợ bị sảy thai, ăn uống thì nhiều hơn để nuôi thai, đi chậm rãi, nằm nhiều, và cái bụng ngày càng lớn lên, cảm giác có bào thai đã làm cho họ trở thành nạn nhân của một niềm tin sai lầm. Nhiều ông chồng khuyên các bà vợ không nghe, đến độ họ chán quá mà phải đi gặp vợ bé và có con rơi. Phong trào niềm tin mới tính đó đã để lại nỗi khổ niềm đau của hàng vạn gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh khác. Và giàu sinh con được đi thì nỗi khổ niềm đau từ sự sinh vẫn có. Có nhiều gia đình muốn sinh con gái là sinh con trai, có người muốn sinh con trai thì đẻ ra con gái, có người nói trai hay gái đều là con của tôi, sinh con nào cũng được thì sinh ra ô môi và bê đê. Có người muốn con mình thì khỏe mạnh thì lại có những đứa con dị tật bẩm sinh ở trong bụng nè. Hầu như liên hệ đến sự sinh, cha mẹ chưa từng hài lòng theo đúng nghĩa. Dukkha trong tiếng Pali đó, nó còn có nghĩa là không hài lòng, ngoại nghĩa khổ đau. Như vậy trong ngữ cảnh của điều khổ thứ nhất đó, ta nên hiểu sanh là không hài lòng, và bản chất không hài lòng là một khổ đau về phương diện cảm xúc. Để ta khỏi phải hiểu sai rằng là đạo Phật đấu tố khổ đau, cường điệu quá khổ đau và tô đen cuộc đời để cho con người trở nên bi quan, yếm thế, tráng trường, tuyệt vọng, đó là điều hoàn toàn sai. Phải nhìn vào hiện thực của cuộc sống, chúng ta mới bản lĩnh hơn, điềm tĩnh hơn, sáng suốt hơn để vượt qua những khổ đau mà mình đang có. Nhắm mắt bịt lỗ tai là một sự liều mạng trước nỗi khổ niềm đau thôi. Khổ hai, già nua là khổ. Già đó thì nhan sắc không còn, sức khỏe yếu dần, những điều mà chúng ta muốn trở thành là lực bất tòng tâm. Người già có thói quen sống với cái tuổi thời xưa, ngồi lại tâm sự nhỏ to thì toàn là kể chuyện hồi đó tôi thế này, hồi sửa hồi xưa tôi thế kia, chứ không có nói chuyện của hồi nay, đang khi bản chất cuộc sống là hồi này chứ không phải là hồi quá khứ. Thì hiện tại tiếp diễn được đạo Phật khích lệ vì nó là mấu chốt của cuộc sống, thì quá khứ cần phải kết thúc, không nên tạo ra quá khứ tiếp diễn, vì lúc đó chúng ta ham nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa. Không có ai già mà cảm thấy hạnh phúc ấy. Với điện ảnh, ca sĩ, văn nghệ sĩ và chị phụ nữ thường là tối kỵ, không muốn được hỏi đến tuổi của mình. Có nhiều cụ 80 tuổi thích được kêu bằng anh. Có nhiều người đó, phụ nữ 70 tuổi khi được kêu bằng chị đó, cảm thấy rất hạnh phúc vì cảm thấy mình trẻ hơn cái tuổi của mình. Những cái phức cảm tâm lý đó nó làm cho chúng ta phải sống với một cái thế giới rất ảo, không thừa nhận rằng là cái già đang có mặt với mình như là một hiện thực. Dấu hiệu già nua thường đến bằng mái tóc bạc, rồi nếp nhăn ở trên trán, làn da nó không còn được mỹ miều căng trắng như là thời trẻ trung. Mọi thứ như là nó vượt ra ngoài cái kỳ vọng và mong đợi của mình, cho nên dầu không phải là yếm thế nhưng thể già dẫn đến một thái độ không hài lòng và khổ đau ta. Khổ ba, bệnh tật. Không phải người già mới có bệnh, có nhiều trẻ em đang còn trong thai mẹ đã dương các chứng bệnh nặng. Có nhiều cô cậu bé mới sinh ra đó đã mang những chứng bệnh nan y và sống với trạng thái đó cho đến cuối cuộc đời. Vừa qua thì phái đoàn các bác sĩ ngoại quốc mổ thành công một chàng thanh niên có khối u ở bụng đến 92 kg. Cơn bệnh này đã làm cho chàng trai đó gắn kết cuộc sống của mình trên cái giường thôi, không di chuyển được, và một cái chân phải hư, tại vì cái khối u đó đè riết cái chân nó liệt luôn và phải mổ luôn. Cho nên bệnh gì cũng khổ, lục phủ, ngũ tạng, các giác quan đều làm cho con người cảm thấy bị mặc cảm về thân hình, vóc dáng của mình. Chị em phụ nữ thì khổ đau về thân nhiều hơn là người đàn ông, vì chị phụ nữ được mệnh danh là phái đẹp, cho nên khi có bệnh, nét đẹp và ít nhiều gì bị vơi đi, cho nên họ dễ mặc cảm và dễ nhạy cảm với các ứng xử của chồng và mọi người xung quanh. Nỗi khổ tâm liên hệ đến bệnh đã làm cho người ta khổ hơn bình thường. Bản chất của cái già, cái bệnh nó không đến nỗi thế, nhưng mà cái cảm xúc và tính cường điệu quá, quan trọng quá của chúng ta về nó là chúng ta khổ đau hơn. Khổ bốn, chết chóc là khổ. Sanh ly tử biệt đó đã kết thúc các mối quan hệ gia đình và xã hội. Trong đó đó, phần lớn chúng ta đã từng đồng hành với nhau với những chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống. Tụ lại như là những ấn tượng đẹp đó, người ta có rất nhiều các cái kỷ niệm Phật và kỷ niệm đẹp. Cho nên chia tay người thân là một nỗi đau rất lớn đối với rất nhiều người. Ngay cả những người chưa từng biết khóc, khi đối diện với một người thân có ý nghĩa trong cuộc sống của mình đó ra đi, thì những giọt máu, những giọt lệ không thành lệ, hoặc là những giọt mắt khô chảy trong tim đó, làm cho người ta khổ đau cùng cực. Có người mạnh dạn nói ra điều đó, có người ém nhầm nó như thể là chẳng có việc gì xảy ra đối với mình. Buồn, trầm và khổ đau nó đã trở thành như là những biểu đạt các sắc độ của nỗi bất hạnh liên hệ đến cái chết. Nhiều bậc cha mẹ đã trở nên điên loạn khi con mình chết ở tuổi thanh xuân vì không thừa nhận cái chết diễn ra là một sự thật. Nhiều người vợ đã chết theo chồng vì buồn bã, khóc lóc sầu bi dẫn đến quên ăn, bỏ ngủ và bệnh tật. Có nhiều nỗi đau để lại cho cả một gia đình đến nhiều năm kể từ khi một người nào đó chết do tự tử, chết do tai nạn, chết do bệnh tật, chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp, hay là chết ngang xương. Bốn loại khổ đau sanh, già, bệnh, chết liên hệ đến thân. Quá khứ cũng thế, tương lai không khác. Đông, Tây cũng giống nhau. Bất luận làn da, sắc tộc, giới tính, tuổi tác, những nỗi khổ liên hệ đến già, bệnh, chết kể từ khi con người được sinh ra tiếp tục tấn công con người như một thói quen, như bóng không rời hình, như âm vang không tách rời khỏi tiếng. Như vậy, khi một người tu học Phật thừa nhận có bốn loại khổ đau liên hệ đến thân, là không phải để cường điệu quá khổ đau, mà là để chúng ta thừa nhận nó như là một sự thật. Từ đó, khi già, bệnh, chết và sự sanh không như ý diễn ra với chúng ta, ta đã có thái độ chuẩn bị tâm lý rồi, cho nên ta không khổ đau cùng cực như là những người khác. Giá trị của việc hiểu và ứng dụng lời Phật dạy là nằm ở chỗ này. Chúng ta không hề cải đổi được quy luật sinh già bệnh chết diễn ra đối với kiếp sống con người và các loài động vật có tình thức. Sau đây là bốn loại khổ đau liên hệ đến tâm. Khổ năm, chung đụng người ghét là khổ khó chịu. Ghét do chúng ta ganh tị nhau, hơn thua nhau, tranh đua nhau. Ghét do vì là kẻ thù của nhau. ghét do vì tranh chấp quyền lợi của nhau, ghét do vì đó chúng ta hiểu lầm nhau. Và hàng trăm các tình huống của sự ghét như thế có thể có mặt với chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Rất khó vượt qua được những cái ghét vô cớ của người, cái ghét kiếm chuyện của kẻ không có thiện chí, cái ghét của một kẻ ganh tị vì họ thua mình về mọi phương diện, cái ghét của kẻ thiếu hiểu biết, cái ghét của kẻ rất nóng tính. Cho nên người tu học Phật á, đừng nên bận tâm về lời thị phi và lối ứng xử thiếu thiện chí của người khác đối với mình. Chúng ta không thể kỳ vọng mọi thứ tốt đẹp diễn ra với mình được. Do đó đừng quan trọng quá nó và xem những lối ứng xử tiêu cực đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Do đó chúng ta có thể sống song dong trước các cái tình huống bị người khác ghét, đang khi mình không có tội tình gì, lỗi lầm nào. Học được điều thứ năm này đó, thì khi làm việc chung, sống chung ở trong một cộng đồng, sinh hoạt ở trong một cơ quan, gặp nhau trong một mái nhà, chúng ta đừng để cho trạng thái mặt nóng mặt lạnh đó có mặt. Chiến tranh lạnh là loại khổ đau này ở cấp quốc gia, liên minh của các quốc gia đó cũng là một loại chiến tranh mà người ta không muốn thừa nhận thành công của nhau, và do đó họ cũng bị kẹt vào nỗi khổ niềm đau trong nhóm đội này. Gà ghét nhau tiếng gái, người nữ ghét nhau vì nhan sắc. Trong kinh Đức Phật khẳng định rằng vua hận thù vua, quan tranh chấp quan, dân hại dân, mọi thành phần trong xã hội đó dẫn đến các bất ổn với nhau là do vì người ta không muốn thừa nhận người khác bằng mình, hơn mình, hoặc là có khả năng đồng hành và tồn tại cùng với mình. Thái độ độc tôn, những thói quen ứng xử ích kỷ sẽ tạo thành những cái lối sống rất tiêu cực và làm cho chúng ta trở thành một lối sống là không muốn thừa nhận người khác. Cho nên khi gặp người mà mình không thích thì nỗi khổ niềm đau nó ứ gan, ứ tim, ứ mắt, ứ lỗ tai, và không khéo chuyển hóa các thói quen này đó, chúng ta sẽ trở thành người ứng xử rất là vô duyên, không dễ thương, và đến lúc có thể là phạm pháp hay là mất lịch sự. Cho nên phải vượt qua và tập thói quen chung đụng, làm việc chung với những người không thích mình vẫn không có chuyện hề hắn gì hết á. Đó là bản lĩnh sống, vì chúng ta không có lựa chọn khác. Khổ sáo xa người thương yêu như là một nỗi đau đoạn trường. Tình yêu ở tuổi mới lớn, sự chia ly đó được xem là khó chấp nhận được, khó chịu đựng được. Cho nên khi bị người tình bỏ rơi, nhiều cô gái đã tự tử, nhiều chàng trai đã điên loạn. Có nhiều người sống với nhau vài chục năm, khi bị một trong hai người phụ bạc đó, thì nỗi khổ đau đó làm cho họ giàu ở tuổi U60, 70 rồi vẫn khổ cùng cực như là người mới bắt đầu vào yêu vậy. Xa lìa tình yêu trong chiến tranh do loạn lạc, ly tán. Xa lìa do vì đất nước trải qua biết bao nhiêu biến loạn lịch sử như là Việt Nam. Xa lìa người yêu và người thương chỉ vì khác tôn giáo, khác quan điểm và lối sống cũng làm cho rất nhiều người ôm hận, hận mình, hận người, hận gia đình mình, hận gia đình người và hận cuộc đời. Các nỗi khổ niềm đau đó đã trở thành là các mắc xích dây chuyền, cái này kéo theo cái kia và ngược lại. Đức Phật dạy chúng ta trong rất nhiều kinh đó, đến với nhau là nhân duyên và chia ly cũng là nhân duyên thôi. Chỉ cần thay đổi nhận thức theo chiều hướng tích cực đó, thì khi đối diện trước những nỗi đau do bị phụ tình hoặc là chia cắt tình yêu, chúng ta không phải đau lòng lộng như là những người thiếu sự chuẩn bị. Nhận thức tích cực có thể bao gồm những suy nghĩ như sau: tôi rất may mắn và biết ơn cuộc đời, người phụ tình tôi đã cho tôi biết sớm hơn, nhờ đó mà tôi không phải ôm nỗi đau này suốt cả một quãng đời còn lại. Thay vì nói tôi bị cấm sừng, tôi bị đá đít, tôi bị hắt vỏ, thì cái nỗi đau tiếc nuối đó sẽ làm cho người ta phải đặt ra những câu hỏi. Về phương diện nhan sắc tôi không thua cô ấy, về phương diện trình độ tôi đứng ở trên đỉnh cao, về phương diện tài chánh tôi là số 1, về mọi thứ công dung ngôn hạnh tôn thua gì hết, tại sao tôi bị ứng xử tệ bại như thế này? Ai suy nghĩ như thế thì nỗi khổ niềm đau không thể nào kết thúc được. Đó là tư duy tiêu cực. Thực tại mà chúng ta phải ghi nhận là gì? Cái cuộc tình này đã kết thúc, không quyến luyến, không đeo bám, không cần phải nỗ lực gắn kết, vì sự gắn kết đó không có tương lai. Hãy thừa nhận và sống một cách bản lĩnh hơn. Tốt nhất là tuốt lại chính mình, chơi thể dục thể thao, làm việc, ăn uống, giao tế, điều độ, đọc sách thánh hiền, đọc sách triết và đạo đức của đạo Phật, để chúng ta có một lối sống tích cực hơn, không buồn chán. Và bằng cách sống phớt lờ, không bận tâm với mối tình cũ đã bị chia ly. Đôi lúc nhiều chị phụ nữ khôn ngoan đó có thể làm cho các ông chồng cũ, các người tình cũ thèm chảy nước miếng. Trả thù trong tình huống này là tệ hại nhất, là ích kỷ, không nên. Một lối suy nghĩ tích cực khác chúng ta có thể nghĩ như này: cảm ơn cô A hay anh B đã gánh ông chồng và vợ tôi, nhờ đó mà nỗi khổ niềm đau này tôi được đặt xuống từ đây, tôi trở thành là một người thoải mái, hạnh phúc, an vui, bình an. Thay vì mình đi hận thù cái người giật chồng mình, giật vợ mình, thì mình hãy biết cảm ơn người đó, thì tự động chúng ta không có bị hận thù ai. Thôi nhân duyên nó không còn nữa, kết thúc cho rồi, đường ai lấy đi. Dĩ nhiên nói thì dễ mà làm rất khó, bởi vì người ta tiếc nuối. Ai đầu tư cho cuộc tình nhiều chừng nào, tiền bạc, tình cảm, thời gian, công sức, thì khó buông bỏ chừng đó. Nhất là những người phụ bạc mình đó, họ phớt lờ, thì để chiếm trái tim của người phớt lờ mình phải đầu tư nhiều hơn. Mà đầu tư nhiều hơn thì cái hận thù nhiều hơn, cái tiếc nuối nhiều hơn, và do đó cái khổ đau trong tình yêu không được trọn vẹn cũng theo đó được tăng trưởng tỷ lệ thuận. Cho nên phải chuẩn bị một thái độ thông minh để chúng ta vượt qua an toàn. Khổ 7, mong muốn không được là khổ thất vọng. Người Phật tử nào mà không biết điều dạy này thì chưa phải Phật tử chân chính, có niềm tin chánh tín và khoa học. Có điều đáng buồn, đại đa số người đi chùa đó chỉ mới dừng lại ở phương diện tín ngưỡng thôi, xem Đức Phật như Thượng Đế hay là các thần linh để cầu Phật ban phước và ngăn chặn các họa cho mình, hoặc là phù hộ cho mình được cơm no, áo ấm, hạnh phúc, bình an, sở quyền tùy tâm, các điều như ý thôi. Nhưng không biết rằng là Đức Phật dạy chúng ta muốn được cái gì là phải đầu tư nhân quả có phương pháp và bằng trí tuệ, kèm với siêng năng và kiên nhẫn, rất khoa học, rất thiết thực. Nếu cầu mà được do Đức Phật mở rộng từ bi thì Đức Phật là một người ô dù và bao che thứ thiệt, thì Ngài đâu còn là từ bi nữa đâu. Như vậy chẳng lẽ ai không than vãn nỗi khổ niềm đau và cầu Ngài cứu thì Ngài không cứu, để cho họ cứ chết, chết một cách khổ đau. Cầu nguyện không phải là một hoạt động tín ngưỡng của người Phật tử, và nó không có trong đạo Phật. Sau này khi Phật giáo có khuynh hướng bị tín ngưỡng hóa do các phong tục tập quán dân gian ảnh hưởng tác động, thì người Phật tử khi đến chùa là cứ cầu nguyện thôi. Các nghi thức đọc tụng trong các chùa để tiếp ứng với những cái nhu cầu có khi là rất chánh đáng. Nên trong bài nguyện hương và phục nguyện trước và sau thời kinh đó, đều có những lời cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc gia thịnh vượng phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm, mọi người hạnh phúc bình an, tai qua nạn khỏi, bốn mùa hưng thịnh, tám tiết an vui. Đó là chiều theo các Phật tử thôi, hoàn toàn Đức Phật không dạy thế. Vì Ngài dạy chúng ta phải thừa nhận rằng là cầu mong mà không tội nguyện là một lời khổ về cảm xúc. Cho nên Ngài không dạy chúng ta cầu nguyện, Ngài dạy chúng ta thực hiện, biến các ước mơ trở thành hiện thực bằng hành động chân chính. Với doanh nghiệp lớn, với kim hoàn, với đầu tư bất động sản, nói chung là giới kinh doanh và chính trị rất là tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu hên xui và sự mầu nhiệm, cho nên học việc cầu nguyện rất nhiều. Nhưng mà khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng làm cho hàng triệu người cầu nguyện trong số đó trắng tay. Nếu cầu nguyện mà có kết quả thì có lẽ là trên cuộc đời này không ai thất nghiệp, thất bại, phá sản và khổ đau. Nên cầu không giải quyết, cầu chỉ là một cái nguồn an ủi thôi. Nó làm cho mình có thể có tự tin về tâm lý hơn, nghĩ rằng mình đã được Phật Bồ Tát chứng minh gia hộ, cho nên ta an tâm mà hướng về phía trước. Nếu ta sử dụng cái năng lực cầu nguyện với mục tiêu hỗ trợ tâm lý rất tốt, thì hãy nên tiếp tục làm. Còn nghĩ rằng cầu nguyện là nguyên nhân, hạnh phúc và mọi điều như ý là kết quả, là chúng ta đang mê tín và đi ngược lại với học thuyết nhân quả như là cán cân công bằng của Đức Phật. Ảnh dụ trong kinh Trung Bộ, vắt sữa ở sừng, ở đầu, ở lưng, ở chân và ở đuôi bò không thể tạo ra sữa, là một lời dạy minh triết nói về nỗ lực chân chính thay vì chỉ là những lời cầu nguyện suông. Ở đây thì người ta có nỗ lực vắt á, mà sữa mà không ra, mặc dù trữ lượng sữa trong con bò rất lớn, tại vì làm sai phương pháp. Cho nên là muốn những điều gì trở thành hiện thực là chúng ta phải làm có phương pháp. Muốn làm có phương pháp, chúng ta phải có trí tuệ. Có trí tuệ không vẫn chưa đủ, phải có kiên trì và tinh tấn ba la mật. Đây là những yếu tố dẫn đến sự thành công, thay vì chỉ đầu tư giao khoán niềm tin vào Chúa và các thần linh. Khổ 8. Chấp thân năm uẩn là khổ. Ở trong bài kinh Vô Ngã, Đức Phật nói người ta có thói quen chấp như sau: mong rằng cơ thể tôi sẽ như thế này mà không như thế khác, tức là vóc dáng, chiều cao, rồi làn da, rồi ấn tượng, nó phải thế kia chứ không được thế này. Cho thực tế thì nó khác với nguyện vọng của chúng ta. Ai chấp vào cái như thế được xem là chấp vào thân. Hoặc ai cho rằng thân này là do Thượng Đế tạo ra, hay thân này do vật chất tạo ra, thân này do duy tâm tạo ra, đều là chấp thân. Tức là cái nhìn thiển cận và mê tín. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật khẳng định rất rõ có bốn yếu tố hình thành ra một cái thân. Lúc đầu là một phôi thai. Thứ nhất tinh cha, thứ hai trứng mẹ, thứ ba là cha mẹ hoặc là cặp nam nữ, quan hệ giới tính trong ngày giờ người nữ có thể thọ thai. Thứ tư trong vũ trụ bao la này đã có một người vừa qua đời, mà mẫu số nghiệp của người đó với gia đình cha mẹ trong tương lai đó nó tương đương với nhau trong một cái biên độ nhất định. Kinh Chú Bộ tiếp tục phân tích nương vào thực phẩm, tức là thức ăn, thức uống và các loại sinh hoạt mà cơ thể từ cái phôi đó ngày càng được tăng trưởng cho đến một chiều cao cố định thì ngừng lại. Hiểu rõ được quy luật đó đó, thì ở tuổi 12 cho đến tuổi 16, đối với các cô gái và những chàng trai muốn cao hơn cha mẹ ruột của mình về gen di truyền thì phải uống đều đặn mỗi ngày 300 ml sữa nguyên chất, và một ngày tối thiểu là 150 ml. Qua tuổi 16, xương hết phát triển, chiều cao sẽ bị khựng lại. Kiến thức y khoa sẽ giúp chúng ta tăng trưởng được chiều cao nhờ vào việc uống sữa, ăn ngũ cốc đầy đủ, nhưng mà uống quá nhiều thì béo phì, ăn quá nhiều thì béo phì không nên. Chấp cho rằng là chết là hết cũng là chấp thân. Chấp cho rằng là thân này là thượng đế, thân này chịu nhiều khổ đau cũng là chấp. Nói chung là chấp vào thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức đều dẫn đến các hình thức khổ đau. Nên Đức Phật khuyên chúng ta phải từ bỏ các hình thái chấp vào thân. Tính sở hữu, nhất là sở hữu thân, là chúng ta có trách nhiệm với chính mình. Vì nghĩ rằng là đầu của tôi, mình của tôi, tay của tôi, chân của tôi, lục phủ ngũ tạng của tôi, nhiều người đã tập thể dục, ăn uống điều độ, làm việc thích hợp, nghỉ ngơi chừng mực, hưởng thụ vừa phải, cho nên tuổi thọ và sức khỏe được đảm bảo. Đó là con đường trung đạo đối với thân, rất cần thiết. Nhưng khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau thì Đức Phật dạy chúng ta là không nên chấp thân này là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi. Đây không phải là sự phủ định về tính pháp lý và quan hệ dân sự của thân trong tương quan với tha nhân và cộng đồng, mà là nhằm trị liệu cảm xúc và xử lý các nỗi khổ niềm đau có thể xuất hiện do thân chúng ta trải qua già, bệnh, chết và nhiều bất hạnh liên hệ đến đó. Người tu học Phật cần phải lưu tâm khi Đức Phật giải thích về tám loại khổ đau, Ngài hoàn toàn không có ý định cường điệu quá khổ đau. Rất tiếc là một số nhà triết học Marxist và những người không có thiện cảm với đạo Phật đó quy kết rằng Đức Phật là người đấu tố khổ đau nhiều nhất so với các nền dân học tôn giáo. Nhận thức thiển cận đó có mặt là do người ta không đọc hết bài kinh Tứ Diệu Đế mà chỉ đọc có phần về nói về khổ đau thôi. Còn nguyên nhân khổ đau, hạnh phúc đối lập với khổ đau và con đường để vượt qua khổ đau ta quên đi hoặc cố tình không cần biết đến. Ứng xử trước khổ đau một cách thông minh theo tinh thần Phật dạy bao gồm tránh xa ba thái cực sau đây. Thái cực một, phớt lờ khổ đau. Phớt lờ là nhắm mắt bịt tai như không hề nghe biết các cái chứng bệnh đang có mặt trong cơ thể của mình. Rất nhiều người rơi vào thái độ này vì sợ phát hiện ra bệnh rồi lo hơn, là không có tiền đi bác sĩ. Nhưng nên nhớ có nhiều chứng bệnh làm cho con người kết liễu mạng sống trong vòng 6 tháng, nhất là những chứng bệnh ung thư. Cho nên không thể phớt lờ được. Khổ của tâm không thể đè nén và phớt lờ. Ta phải chia sẻ với người có kinh nghiệm để tìm ra những giải pháp và thoát ra được những bế tắc. Không nên mặc cảm và cũng không nên tự ái. vì mặc cảm và tự ái sai lầm là sự tự sát thôi. Thái cực hai, đào tẩu khỏi khổ đau, tức là thừa nhận rằng mình có khổ đau, nhưng mà nghĩ một cách thiển cận rằng là chỉ cần trốn tránh mình khỏi cái không gian mà khổ đau có mặt á, là ta đã thoát ra khỏi khổ đau rồi. Ta khi khổ đau vẫn còn nguyên. Người trốn nợ, quỵt nợ là lối ứng xử thiển cận này. Cứ nghĩ mình là đi qua một nước khác, đến một tỉnh thành khác, đổi tên, thay họ, đổi hình dạng là khổ đau kết thúc. Nhưng khi đi như thế thì khổ đau do nợ mình tạo ra ở các gia đình khác, tập đoàn khác vẫn tiếp tục tồn tại, ngày càng lũy tiến, đâu hết được. Cho nên không đào tẩu, vì đào tẩu là thiếu trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, thiếu khôn ngoan. Thái cực ba, không nên cường điệu quá khổ đau. Cường điệu quá là một thái cực. Có nhiều người chỉ có một cái tàn nhang ở trên gương mặt thôi, cái nói trời ơi lúc này tôi xấu quá, hay là có một cái gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe chút xíu thôi, sau dạo này đó bao nhiêu nghiệp trước nó đổ lên trên cơ thể tôi, nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thân và tâm nó không nhiều đến thế, nó không nghiêm trọng đến thế, nhưng mà thái độ cương điệu đó làm cho chúng ta quan trọng quá nó và bơm phồng một cái luồng cảm xúc bất hạnh vào trong nó, và chúng ta sống với cái ảo giác bất hạnh này nhiều hơn là hiện thực bất hạnh có thể có. Để tránh các thái độ cường điệu đó thì người tu học Phật nên nghĩ đơn giản: tôi sinh ra đời để làm những việc khó làm, những khó khăn, trở ngại, bệnh tật, khổ đau, thử thách chỉ là chuyện nhỏ. Khi có điều gì bất hạnh chỉ là với chúng ta, chỉ cần tập theo thái độ thiền, thế à, không phải ngạc nhiên, mà cũng không phải là một sự sửng sốt, đó chỉ là một thái độ cho thấy chúng ta gần như là không quan trọng quá đó. Rồi nó sẽ bẽn lẽn trốn thoát khỏi cuộc đời của chúng ta thôi. Xa lánh được ba thái cực, cường điệu quá khổ đau, phớt lờ khổ đau, đào tẩu khổ đau, Đức Phật dạy chúng ta một quy trình trị liệu khổ đau gồm có ba bước kế tiếp, đó là truy tìm nguyên nhân, thừa nhận hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo. Thì ba phần này chúng ta sẽ học ở những buổi sau. Hy vọng việc phân tích về khổ đau sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ khổ đau không phải là nỗi ám ảnh để gây ra những hình thức sợ hãi. Và hãy xem sanh già bệnh chết đối với thân, ghét mà phải sống chung, thương mà phải chia ly, cầu mà không tự nguyện, và thân thể này đó nó chỉ là những cái làn gió không như ý nó đi qua ngang cuộc đời của mình, rồi nó phải kết thúc, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình vài chục năm ở phía trước của kiếp này, rồi chúng ta lại tiếp tục một cuộc hành trình tương tự ở kiếp tương lai cho đến n lần các kiếp sống. Lối nhận thức đó sẽ giúp chúng ta có được một bản lĩnh đối diện với cuộc đời rất là rõ, cho nên chúng ta sẽ khắc phục được các khổ đau cũng rất là bài bản. Xin tạm kết thúc tại đây. Thời gian còn lại dành cho các phán đáp. Hỏi: tôi có một cô bạn tuổi trung niên chỉ nghe và hiểu pháp của thầy. Tôi có khuyên cô nên quy Tam Bảo, giữ gìn năm đạo đức, nhưng cô ấy nói không giữ được giới, không nói dối, vì cô hay nói phê phán người khác. Ví dụ ai ăn cắp, ăn trộm là cô nói, ai làm điều gì sai là cô bắt kẻ đó không nên làm như thế. Thì làm thế nào để khuyên người ấy trở thành Phật tử? Thực ra khi nhận thức và đánh giá các sai lầm của người khác đó, hoàn toàn nó khác với việc là nói dối. Người ta đang sai mà mình nói ta đúng mới là nói dối. Còn người ta sai, mình ghi nhận là sai và góp ý người đó là sai, rồi khi người ta vượt qua cái sai, cái đó chẳng phải là nói dối mà là một thiện chí giúp người khác vượt qua các yếu kém của bản thân. Vấn đề là nói như thế nào, nói bao nhiêu là đủ để tạo ra sự áp phê từ lời khuyên. Nói theo cách chỉ trích, chỉ mời gọi hận thù. Nói quá dài, quá dài dẫn đến là mệt mỏi ở người nghe, và từ đó hai người đang thân với nhau trở thành là không thể hòa hợp được. Cho nên góp ý người khác phải khéo léo, góp ý riêng. Nhưng mà tán dương thì tán dương ở nơi công chúng, đó là lối ứng xử khôn ngoan mà người tu học Phật có thể áp dụng. Những người buôn bán theo phong cách Việt Nam và châu Á đó thì khó có thể không nói dối. Chúng ta có nhiều cách nói trong giao dịch buôn bán mà không phạm vào lời nói dối. Ví dụ như có nhiều khách hàng đó, khi nghe được chủ nói câu này thì rất là thích và dễ dàng mua hàng. Tôi bán món hàng này cho ông bà hoàn toàn không có lời. Khách hàng nghe là mừng húm liền và mua liền thôi. Thì vậy là chúng ta rơi vào nói dối. Bây giờ ta có thể nói đây là giá rất phải chăng. Không mua đó thì khó có họ mua thêm một lần nữa ở chỗ khác. Có thể giá của mình cũng ra là giá rất là sát rồi. Thì cái đó không phải là nói dối, đó là một nhận thức chủ quan thôi. Còn nói dối là một chuyện khác. Mình biết là cái chất lượng mặt hàng, mẫu mã như thế thì giá nó không cao như thế này, nhưng mà mình phải nói dối rằng là hàng này rất chuẩn, rất tốt, rất bền, cho nên giá nó mắc, thì chúng ta nói dối. Còn kinh doanh theo kiểu hàng hiệu của phương Tây đó, thì người ta đầu tư để mua cái thương hiệu, và cái thương hiệu này làm cho nâng cao giá trị của mặt hàng có thể lên đến 10 lần hoặc 20 lần mà không phạm vào tội nói dối. Ai thích thì mua hàng hiệu xài, ai không thích thì mua hàng bình dân. Hàng hiệu cũng được sản xuất từ những người bình thường, nhưng đóng cái tên hiệu của họ vào thì trở thành là hàng chất lượng cao. Vậy thôi, có rất nhiều hàng chất lượng cao cũng tương đương như là hàng hiệu, giá nó chỉ bằng là một phần tư, 1/5. Như vậy khi ta đầu tư theo mậu dịch, thương hiệu, chúng ta nâng cao giá trị sản phẩm, không ai được phép nói rằng là chúng ta nói láo, và ta cũng không hề phạm tội nói láo. Đó là cái giao dịch được sự đồng thuận của hai bên. Người giàu sang phú quý thích bỏ nhiều tiền để mua một món hàng tạo sự an tâm. Cho nên có nhiều cách nói mà không phạm vào sự nói dối. Và việc giữ cái điều đạo đức không nói dối không khó như người ta đã nghĩ và cường điệu đâu. Cho nên đã đi nghe Phật Pháp, sinh hoạt tu học ở nhiều chùa mà chưa là Phật tử đó, thì có thể rơi vào 3 trường hợp. Trường hợp 1 là do giữ quá nhiều. Trường hợp 2 là do thiếu tự tin rằng mình không thể làm được. Trường hợp 3, cái tôi mình hơi lớn, tức là mình không nể thầy nào, sư cô nào làm thầy mình hết á. Mình nghĩ là các vị đó không xứng đáng làm thầy mình, cho nên không muốn. Hoặc có trường hợp thứ 4, vì sợ rằng không giữ được một điều đạo đức nào đó, tội theo đó mà lớn hơn, đó là mê tín. Do vậy, vượt qua 4 giới hạn thì người tìm hiểu đạo Phật rồi dễ dàng trở thành Phật tử và đạt được sự lợi lạc từ tư cách Phật tử chánh quy. Hỏi: có một lần thầy dạy rằng thấy cảnh bất bình khó coi, người khôn ngoan phải biết im lặng như thiền định. Nếu chúng ta áp dụng câu nói này trong đời sống thì chuyện gì sẽ xảy ra? Xin liệt kê các trường hợp cụ thể. 1, vì im lặng như thiền định nên ta đã dung dưỡng cho cái xấu và cái ác nghiễm nhiên tồn tại và ngày càng phát triển. 2. Vì ta im lặng như thiền định nên có thêm một số người là nạn nhân cho cái ác và cái xấu. Nếu ta dũng cảm can thiệp thì họ sẽ không phải là nạn nhân. 3. Im lặng như thiền định là thái độ thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm, hèn nhát của con người sống ích kỷ và cầu an. 4. Là con Phật đã thọ giới Bồ Tát, tức là phải cứu khổ và ban vui cho chúng sinh, vậy mà khi nghe kêu cứu và thấy những cảnh tượng trước mắt, ta vẫn an nhiên, tịch tịnh, giả điếc, giả đuôi, tức là ta đã luyện cho tâm của mình đạt đến một cảnh giới chứng đắc của lòng vô cảm. Lúc đó ta không còn là con người nữa, mà là trở thành người máy. Nghe chúng sinh kêu cứu, thấy chúng sinh gặp nạn mà chẳng mảy may cứu giúp, ta có xứng đáng là con Phật không? Xin Thầy chia sẻ sự suy nghĩ của Thầy về vấn đề này. Có thể khẳng định rằng người đi câu hỏi đã hiểu ngộ nhận lời giải thích chúng tôi về nội dung im lặng như thiền định hay là im lặng như bậc thánh trong rất nhiều các buổi giảng. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có đề cập đến 6 tình huống phát biểu. Chỉ có 2 tình huống Đức Phật khuyên là bằng giá nào cũng phải nói. Tình huống thứ nhất, lời nói có giá trị, dẫn đến lại là an vui cho người nghe. Người nghe không thích, không vì thế mà không nói. Tình huống hai, lời nói có giá trị, dẫn đến kết quả hạnh phúc. Người nghe muốn nghe thì lại càng không nên không nói. Như vậy, bản chất của sự phát ngôn là nằm ở chỗ là chúng ta truyền trao các nội dung tích cực cho người nghe, và để giải tỏa các nỗi hàm quan, rồi góp phần xây dựng một xã hội công bằng, một xã hội có đủ các cái quyền căn bản và nhiều cái giá trị cao quý khác mà con người có thể cần có. Tiêu chí đặt ra đây là có giá trị và đạt được sự an vui. 4 tình huống còn lại đó, là đôi lúc điều ta hiểu là đúng, kiến thức của ta là chuẩn, nhưng nói ra không đúng thời, không có tác dụng gì hết. Và nói không đúng chỗ, chỉ dẫn đến sự phản tác dụng thôi. Như vậy, chỉ vì muốn chứng minh mình là anh hùng, hiểu đúng, dám nói đúng, trong những tình huống đúng, rồi chúng ta trở thành là người mất hoàn toàn cơ hội đó trong tương lai, cho nhiều tình huống khác, có nhiều giá trị cao quý hơn. Thì ta hãy thử hỏi, việc đó có nên chăng? Ở đây im lặng như thiền định không phải là vô cảm, thờ ơ, bàng quan, là như một cái máy trước được khổ niềm đau của con người, mà chúng ta đặt ra tính khả thể của kết quả của sự nói. Nếu như kết quả nó không có thì chúng ta kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thích hợp hơn để phát biểu nội dung này. Nhiều lần lên thăm Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, nay là 96 tuổi, và cũng là người đã phiên dịch nhiều nhất các kinh điển Đại Thừa ra tiếng Việt. Có lần Hòa Thượng dạy như sau: chuyện gút mắt A, chỉ có thể giải quyết với người có cái quyền giải quyết chuyện A. Mà bây giờ người giải quyết nó không có mặt, thì ta nói với những người B, C, D, F, thì một mặt nó giải tỏa được cái ức chế tâm lý của mình, và nạn nhân cũng giải tỏa được ức chế, nhưng chúng ta không giải quyết được vấn đề theo gốc rễ của nó. Thì nói như thế nó chỉ có tác hại thôi. Chỉ bằng ta đi gặp trực tiếp cái người có quyết định đó, để họ lắng nghe cái sự kiện đúng đắn đó, và họ tìm ra cái giải pháp từ lời khuyên của chúng ta, để có thể có được cái cách giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Ví dụ vấn đề luật và chính sách, quốc gia nào họ cũng có những cái ưu tiên theo cái chính thể của họ, họ có những cái định chế luật, Bây giờ mình là thấy có những cái điều gì đó nó chưa phù hợp và có thể nó dẫn đến các hình thái bất không, thì mình phát biểu linh tinh hay lung tung á chỉ mang họa vào thân ta, không có giải quyết được vấn đề gì. Chi bằng á ta làm một cái tờ kiến nghị phân tích những cái mặt kém, những cái lỗ hổng, những cái hậu quả nếu tiếp tục giữ cái điều khoản này trong hiến pháp hay là điều này trong các cái quy định pháp luật dưới hiến pháp. Và nên nhớ rằng là không phải cái gì chúng ta góp ý dù là đúng cũng đều được chính thể lắng nghe và sửa theo đâu. Người ta có quan điểm riêng, có lập trường riêng, đảng phái nào cũng thế. Ngày nay chúng ta đang được yêu cầu góp phần sửa đổi hiến pháp, dự thảo hiến pháp năm 1992. Trên 200.000 lượt ý kiến đã được gỡ về cho bộ phận điều chỉnh hiến pháp này. Thì có những ý kiến được chấp nhận, có những ý kiến không chấp nhận, đó là chuyện thường tình thôi, nước nào cũng vậy. Do đó yên lặng như thiền định là một thái độ ứng xử điềm tĩnh và thông minh khi cơ hội phát biểu điều đó để mang đến cho một kết quả lớn hơn chưa thực hiện được. Chúng ta không sân si, không hận thù, không có bức xúc như kiểu Quốc Nguyên đời sai cả một mình ta tỉnh, đời tục cả một mình ta trong, cuối cùng chết ở sông tiền đường. Cái sáng suốt và điềm tĩnh đó sẽ giúp cho chúng ta có một bản lĩnh chịu đựng hơn để tìm và đạt được cái kết quả. Vì cốt lõi của vấn đề là kết quả, chứ không phải chứng tỏ rằng là mình hiểu đúng và dám nói đúng. Hiểu đúng thì dễ lắm, nói đúng cũng không khó, ta lúc chỉ cần liều mạng là nói đúng được. Nhưng mà kết quả như thế nào, nó phải là cái bài toán của căn não. Yên lặng như thiền định giúp chúng ta xử lý được các tình huống đó theo một chiều kích, kết quả phải đạt được trong tầm tay. Và cái đó thì Đức Phật dạy chúng ta phải biết nhân duyên, biết thời gian thích hợp, biết tâm lý của người, biết hoàn cảnh, biết điều kiện và nhiều cái biết khác, thì mới có thể nắm chắc được sự thành công trong tầm tay. Nóng vội không phải là bản lĩnh và thông minh. Các con hổ, con báo, con sư tử để có thể tấn công được những con trâu rừng ở châu Phi đó, chúng phải lùi người lại và thấp người xuống như thể là đang sợ sệt các con trâu này, để cho các con trâu đó thấy rằng là mình lớn hơn, chúng sợ mình nên tiến theo phía trước. Đến một cái khoảng cách mà các con sư tử, cọp và beo tin rằng là nó có thể nhảy và chụp lấy cái cổ của con đối vật thì nó mới bắt đầu ra tay. Lười một bước để tiến sang ba bước không phải là hèn kém và vô cảm. Như vậy yên lặng như thiền định đó, là một lối sống chậm để dẫn đến các cái xử lý tình huống đó, có giá trị và chiều sâu hơn, mà cái kết quả vẫn phải là thước đo. Ở đây Đức Phật không dạy chúng ta không phát biểu, mà Ngài dạy chúng ta phát biểu trong hai tình huống đó thôi. Còn các tình huống còn lại thì nên đặt lại vấn đề. Khi người khác mời mình nói thì lời khuyên chúng ta mới có giá trị. Phương Tây cũng có câu tương tự: không nên phát ngôn khi người ta chưa mời mình. Ta mời mình mà mình nói, ta nói mình là dạy khôn dạy đời, ta còn ghét mình đó, xem mình là một đối thủ. Từ thứ sở dĩ gặp và lao đao lặng đặng vì tri thức của từ thứ cao hơn Tào Tháo. Toàn bộ rắc rối của từ thứ trong cuộc đời là do vì thông minh hơn Tào Tháo, giỏi hơn Tào Tháo, tính xa, tính rộng, tính hệ thống hơn Tào Tháo thôi. Chứ nếu như mà từ thứ biết ẩn mình một chút xíu, có lẽ là từ thứ làm được nhiều việc hơn, có giá trị cho cuộc đời hơn. Khổng Tử có câu: sở dĩ cây to, cây cao, cây thẳng tắp bị chặt trước so với các cây còn lại là vì giá trị sử dụng của nó lớn hơn gấp nhiều lần so với những cây bình thường. Nên nhớ câu nói đó. Cho nên yên lặng như thiền định giúp cho chúng ta xử lý những cảm xúc bất bình đang gây cái tình huống để dẫn đến sự thành công á, nó chưa có. Cái đó không phải là tiêu cực, không phải là cái máy móc là vô cảm, vô hồn. Khi lực lượng của Trung Quốc muốn chiếm đóng nhiều hơn nữa cho đất nước Việt Nam, cuộc giao tiếp giữa hai chị em Trương Trắc, Trương Nhị với một vị tướng của Trung Quốc, và vị tướng này đã thách đấu Trương Nhị bắn cung. Ông ta thách đấu như sau: nghe nói người An Nam của các vị đó có thể truyền mũi tên qua búi tóc, tôi muốn biết sự thật này như thế nào. Trương Nhị dương cung ra liền chứng minh về điều đó. Trương Trắc nhắc khéo: này em, một khi đã bắn thì phải bắn trúng. Rồi đó có hai nghĩa. Nghĩa theo nghĩa đen á, thì ráng làm đúng cái sự kiện bắn trúng để chứng minh rằng người Việt Nam tài giỏi. Nhưng mà cái câu ẩn ý ngoài sau đó sâu sắc hơn: đối tượng mà mình bắn trúng là đánh giặc phương Bắc này về Trung Quốc, chứ không phải là chứng tỏ mình tài hơn cái ông này. Cho nên Trương Nhị đã giả vờ bắn trật, và tướng của Trung Quốc đã rất khinh thường người Việt Nam: nào giờ nghe nói tưởng các vị ghê gớm lắm, chẳng qua là lời đồn thất thiệt thôi. Do vì nhận thức đó mà lính của Trung Quốc đã phải thua dưới trướng Trương Trắc, Trương Nhị. Đó là thông minh trong ứng xử thôi, không điềm tĩnh không làm được việc đó. Điềm tĩnh là có giới hạn, yên lặng trong thiền định nó có sự chuyển hóa, nó thay đổi rất là tích cực, nó giúp cho chúng ta có thể nuôi dưỡng chí quyền hùng để đầu tư các thuận duyên cần có để đạt được cái kết quả như ý trong tương lai, có thể tương lai ngắn hoặc tương lai dài. Trước khi rời khỏi thương trường, Bill Gates đã có 11 lời khuyên đối với các sinh viên tại Hoa Kỳ. Điều thứ nhất có nội dung như sau: khi mới dấn thân vào đề, tôi có ý định đấu tranh tất cả các bất công. Càng lớn và còn khôn ra, tôi thay đổi nhận thức mình để hài hòa với nó. Ai dám nói rằng câu đó chứng tỏ Bill Gates là một người tiêu cực, là một người thông đồng với các nỗi khổ niềm đau và biến cho những nạn nhân từ nỗi khổ niềm đau này trở thành nạn nhân thêm một lần nữa? Vấn đề ở chỗ mình biết được sức mình. Châu trấu đá xe chỉ có trong văn học, không có trong hiện thực. Chạy theo châu chấu đá xe là chết dài dài, chết không toàn thân, chết mất tích, rồi những cái đó trở thành là chết lãng xẹt. Nếu ta là trái cốc, đừng dại dột gì thách đố với chiếc xe tăng, vì xe tăng chỉ cần đi ngang qua, không cần một nỗ lực gì hết, trái cốc trở thành là nước, và cái hạt cốc bên trong đó sẽ trở thành là dẹp, giống như là một miếng giấy thôi. Rồi để được cái gì? Đức Phật dạy chờ nhân duyên. Cái đó đòi hỏi đến tính kiên nhẫn, nhiều hiểu biết, tri thức phương pháp và nhiều nỗ lực khác nữa, thì mới có thể biến một ước mơ chân thành trở thành một hiện thực trong tầm tay. Kính chúc tất cả được an lành.